Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Puerto Rico và Canada. Tiếp đó là tin tức hai người phụ nữ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc phải ra tòa chỉ vì đức tin của họ và Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc về việc bà đã thay đổi trở thành một thương nhân trung thực sau khi tu Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, các học viên tại Đài Trung, Đài Loan cảm ơn trước những lợi ích của Pháp Luân Công. Hàng tháng, các học viên Pháp Luân Công tại Đài Trung đều tập trung tại quảng trường Tòa Thị Chính Đài Trung để phổ biến những lợi ích của Pháp Luân Công cho công chúng. Cảnh tượng nhiều người cùng nhau luyện công và âm nhạc du dương, thư giãn luôn thu hút sự chú ý của người đi đường. Trong tháng này, các học viên Đài Trung đã tụ họp tại quảng trường Tòa Thị Chính vào ngày 14 để trình diễn các bài công pháp và chụp một bức ảnh tập thể để kính chúc sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, một năm mới vui vẻ. Nhiều người qua đường đã chụp ảnh và ghi hình khung cảnh yên bình, độc đáo của màn luyện công tập thể của rất nhiều học viên. Một số người đã thử học các bài công pháp. Các học viên đã trò chuyện với người dân về cuộc bức hại nhắm vào môn tu luyện đang diễn ra ở Trung Quốc và nhiều người muốn thể hiện sự ủng hộ của họ đối với các học viên bằng cách ký vào bản kiến nghị yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 20 năm và đưa cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân ra xét xử. Một học viên đưa cho ông Đới và gia đình ông một số tờ rơi Pháp Luân Công. Ông Đới nói, Pháp Luân Công là một môn tu luyện tốt và được người dân ở khắp nơi trên thế giới theo tập. Ông Đới cho biết ông hy vọng cuộc bức hại sẽ chấm dứt để các học viên ở Trung Quốc có được quyền tự do tín ngưỡng. Một số học viên đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện của họ. Bà Thục Trân, một giáo viên tiểu học, từng phải chiến đấu với bệnh trầm cảm trong hơn 3 năm trước khi bà biết đến Pháp Luân Công. Bà nhớ rằng bà thường xuyên cảm thấy chóng mặt và hay bị quá lo lắng về việc phải tiếp xúc với phụ huynh học sinh. Chị gái của bà Thục Trân đã lo lắng cho bà ấy kể với bà về một người hiệu trưởng từng quá yếu không thể đi lại, đã trở nên hoàn toàn khỏe mạnh và giành giải thưởng giáo viên xuất sắc nhất nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Bà Thục Trân quyết định thử tu luyện Pháp Luân Công và thấy rằng, sau khi tu luyện, bà đã có thể có được sự bình an trong tâm. Dần dần, chứng trầm cảm của bà biến mất một cách tự nhiên mà không cần đến bất kỳ hình thức can thiệp nào khác. Trong 14 năm qua, bà Thục Trân hoàn toàn khỏe mạnh. Gia đình bà đã chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu của bà và cũng trở thành học viên Pháp Luân Công. Bà Thục Trân cũng muốn các học trò của mình biết về Pháp Luân Công nên đã quyết định lồng ghép nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công vào các bài giảng của mình. Học sinh của bà đã trở nên tập trung hơn trong giờ học và hành vi của chúng cũng có đạo đức hơn. Ông Dương Trung Huân làm việc tại một nhà máy chế tạo hệ thống chữa cháy. Ông nhớ ông bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2011. Và rơi lệ mỗi khi đọc cuốn chuyển Pháp Luân, ông nhận thấy mọi điều ông đọc trong cuốn sách dường như đang trực tiếp nói về cuộc đời ông. Trong thời gian đó, ông bị vướng vào một vụ kiện bởi một khách hàng của ông không chịu trả tiền. Các luật sư của người khách hàng cố gắng vu oan và đổ hết lỗi cho ông. Ngày ông Dương đọc xong cuốn chuyển Pháp Luân, ông nhận ra có lẽ vấn đề này là một món nợ nghiệp mà ông phải trả. Vậy nên ông đã quyết định từ bỏ vụ kiện này. Tin tức thứ hai, kêu gọi ủng hộ Pháp Luân Công vào Ngày Quốc tế Nhân quyền tại Thụy Sĩ. Vào ngày 10 tháng 12, Ngày Quốc tế Nhân quyền, các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Sĩ đã dựng một quầy thông tin gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Zurich. Họ trưng bày một số biểu ngữ và bảng thông tin để phơi bày cuộc bức hại kéo dài 20 năm, cũng như việc giết hại các học viên để lấy nội tạng của họ. Cô Franziska Mosin làm việc tại một trường quản lý khách sạn ở gần đó. Cô quan sát thấy các học viên đến vào sáng sớm để tham gia hoạt động và ở đó cả ngày bất chấp thời tiết giá lạnh. Cô thấy ngạc nhiên trước sự ôn hòa của sự kiện và quyết định tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã ký bản kiến nghị và nói, các bạn đang làm một công việc vô cùng ý nghĩa để kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. Cô nói những gì chính quyền Cộng sản Trung Quốc đang làm với các học viên thật táng thật lương tâm. Cô lấy các cuốn tài liệu nhỏ và cho hay, cô định sẽ kể với các đồng nghiệp của cô về cuộc bức hại này. Một người Tây Tạng nói tiếng Đức lưu loát, gần đây đã xem một bộ phim tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã kể với đồng nghiệp của mình rằng các học viên ở Trung Quốc đang bị tra tấn vì tu luyện pháp môn đó. Là một người Tây Tạng, anh hiểu rõ sự đàn áp mà các học viên đang phải trải qua. Khi các học viên nói với anh về bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, anh và đồng nghiệp đã ký tên để thể hiện sự ủng hộ của họ. Tin tức thứ 3, các học viên Thổ Nhĩ Kỳ Pháp Luân Đại Pháp ở Istanbul nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trong tuần lễ nhân quyền. Trong tuần lễ nhân quyền tháng 12 năm 2019 tại Istanbul, thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, các học viên đã tổ chức một loạt hoạt động. Họ đã tổ chức một cuộc họp báo trước lãnh sự quán Trung Quốc, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc, trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Các học viên đã tập hợp vào ngày Chủ nhật, ngày 1 tháng 12 để luyện công cùng nhau tại công viên Güney, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Istanbul. Khách du lịch Thổ Nhĩ Kỳ và khách nước ngoài cũng như người dân địa phương đã bày tỏ sự quan tâm đến môn tu luyện tâm linh cổ xưa này. Vì luật pháp địa phương cấm trưng biểu ngữ, áp phích và phát tờ rơi tại điểm du lịch này, nên các học viên đã nói chuyện trực tiếp với người đi đường. Trong đó, nhiều người đã ghi lại địa chỉ trang web của Đại Pháp mà họ nhìn thấy trên áo của các học viên. Tiếp đó, ngày 7 tháng 12, các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trước đài tưởng niệm dân chủ ở Beşiktaş, một trong những quận nổi tiếng nhất của Istanbul, và còn tổ chức một triển lãm ảnh. Qua đó, nhiều người đã tìm hiểu về cuộc bức hại tại Trung Quốc trong tuần lễ nhân quyền. Một số sinh viên tham dự sự kiện để học các bài công pháp, những người khác quay video và chụp ảnh để chia sẻ trên mạng xã hội. Có những người hỏi về việc học Đại Pháp và muốn tham gia các điểm luyện công tập thể. Một nhân viên công sở và một thành viên câu lạc bộ sinh viên đại học nói họ muốn mời các học viên đến giới thiệu về Đại Pháp và xin thông tin liên lạc của các học viên. Marcelina đã gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội Hoa Cam Adana 10 tháng trước. Cô nói, tôi bắt gặp một hoạt động hết sức ôn hòa tại lễ hội ở Adana. Sau đó tôi bắt đầu học các bài công pháp. Tôi biết được nguyên lý của môn tu luyện này là Trần Thiện Nhẫn. Tôi đã suy nghĩ về Pháp Luân Đại Pháp tới 10 tháng. Đã có nhiều trở ngại, nhưng tôi đã vượt qua và giờ tôi ở đây. Pháp Luân Đại Pháp thật là tốt. Đại tá về hưu Mehmet Bey cho biết, tại sự kiện của các bạn, tôi đã nhìn thấy và rất thích các bài công pháp. Tôi đã nhận được tài liệu từ các bạn. Tôi không có bệnh tật gì, nhưng tôi nghĩ sức khỏe của tôi sẽ còn tốt hơn nữa nếu tôi thực hành môn tu luyện này. Nó rất ôn hòa. Ông Mehmet đã được cung cấp thông tin về các điểm luyện công và ông nói sẽ tham gia. Vào ngày nhân quyền ngày 10 tháng 12, các học viên đã tập trung tại trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Istanbul để tham dự một buổi họp báo kéo dài 1 giờ đồng hồ vào lúc 9 giờ sáng. Họ đã phát tài liệu để phổ biến thông tin về cuộc đàn áp, trình diễn các bài công pháp và phát chính niệm nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Trong cuộc kháng nghị, còn có những tài xế dừng xe lại và động viên các học viên. Một số người sau khi biết chính quyền Trung Quốc đàn áp các nhóm sắc tộc và chính người dân của họ đã giơ ngón tay lên hướng về các học viên để bày tỏ sự tán thành. Tin tức thứ 4, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội sức khỏe San Juan ở Puerto Rico. Gần đây, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng một quầy thông tin tại lễ hội sức khỏe thường niên chính của San Juan. Đây là lần đầu tiên hàng ngàn người đến từ nhiều nơi trên quần đảo, từ mọi thành phần xã hội, ở mọi lứa tuổi, tiếp xúc Pháp Luân Đại Pháp và tìm ra phương pháp mới để được hạnh phúc. Họ cảm nhận được một sự bình yên mà trước đây họ hiếm khi trải qua và cảm phục trước trường hợp các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc vẫn tiếp tục phản bức hại sau 20 năm bằng đức tin kiên định. Trong khi trò chuyện với khách tham quan về lợi ích của môn tu luyện thiền định và cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản ở Trung Quốc, các học viên còn tạo điều kiện cho họ ký tên vào bản kiến nghị trình lên ngài Samuel D. Brownback, đại sứ Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Giữa đám đông hơn 20.000 người, quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp cung cấp bảng thông tin giúp những người đi ngang qua có thể đọc được trong nháy mắt, cũng như những bảng trưng bày chi tiết cho những người dừng chân lại để tìm hiểu thêm. Khách tham quan có thể tìm hiểu các tài liệu về những tội ác chống lại loài người mà Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra trong 20 năm qua, và tự tìm hiểu những bức ảnh triển lãm về việc tra tấn và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Khách tham quan nhanh chóng phát hiện ra bản kiến nghị của các học viên được trình lên ngài đại sứ có lời trích dẫn được trưng bày, và họ tò mò muốn biết cuộc chiến nhắm vào tín ngưỡng là về điều gì. Trong khi xem quầy trưng bày, họ bắt đầu nhận ra sự kinh hoàng của những gì họ đang tìm hiểu. Nhiều người đã sốc, đau lòng và không nói nên lời. Họ đọc bản kiến nghị kêu gọi Ngài Đại sứ tiếp tục hối thúc chính quyền Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp và các tù nhân lương tâm khác. Và khi họ đọc bản kiến nghị, chắc chắn họ sẽ ký tên. Nhiều vị khách đã kinh hoàng khi biết về việc chính quyền Trung Quốc giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để lấy nội tạng. Họ lấy các cuốn tài liệu nhỏ cùng các bức ảnh và nói họ sẽ kể cho gia đình và bạn bè của mình. Một số người cảm ơn các học viên và nói, các bạn làm tốt lắm. Một phụ nữ đã bật khóc khi xem một tấm áp phích trưng bày những hình ảnh về cách các học viên bị tra tấn ở Trung Quốc. Cô cúi đầu, đưa tay che miệng và đến gần một học viên để được giải thích về sự kinh hoàng mà cô đang cố để hiểu. Một số vị khách đã học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại quầy thông tin. Một người mẹ và con trai nhiệt tình học bài Pháp Luân Trang Pháp. Trong vài phút, họ đã có thể bình tâm giữa tiếng nhạc và tiếng ồn lớn của lễ hội. Khi họ kết thúc bài công pháp, họ cảm ơn các học viên vì đã cho họ cơ hội này. Với nụ cười hiền hậu, họ cho biết họ cảm thấy thanh bình và rất bình yên. Tin tức thứ 5, đoàn nhạc Thiên Quốc mang lại sự hứng khởi trong các cuộc diễu hành mừng Giáng sinh ở Canada. Đoàn nhạc Thiên Quốc đến từ Toronto đã được mời tham gia hai cuộc diễu hành Ông Già Noel mừng Giáng sinh tại Lakeshore Etobicoke và tại Port Perry vào hôm 7 tháng 12 năm 2019. Nhiều khán giả đã rất hứng khởi khi thấy sự tham gia của Pháp Luân Công. Một số người cho biết họ có thể cảm thấy năng lượng mạnh mẽ từ âm nhạc của đoàn nhạc. Cô Lâm đến từ Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã nhập cư vào Canada được 6 năm. Cô nói, tôi đã từng trông thấy các học viên trong một số cuộc diễu hành. Họ luôn là đoàn hay nhất và ấn tượng nhất. Ở đây mọi người có thể tự do tu luyện Pháp Luân Công, nhưng ở Trung Quốc thì không. Người dân ở Trung Quốc thậm chí còn không được phép xem bất kỳ tin tức nào mà họ muốn. Nhiều học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã bị bắt và bị bức hại, dù họ là những người tốt. Tôi không hiểu tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại các học viên Pháp Luân Công. Bà Lin rất đau lòng khi nghe về cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc. Bà nói, họ không làm hại ai và thậm chí mang đến hòa bình. Thật kinh hoàng khi người dân ở Trung Quốc bị tống giam chỉ vì thực hành tâm linh của họ. Tôi hy vọng những người bạn ở Trung Quốc của chúng ta sẽ sớm được thả ra và tôi mong họ sẽ có quyền tự do tập luyện một cách công khai mà không bị bức hại. Làm ơn gửi lời chúc tốt đẹp nhất của tôi đến Trung Quốc. Ông Marco chụp rất nhiều ảnh của đoàn nhạc Thiên Quốc. Ông nói, tôi thực sự thích ban nhạc này, họ quả là độc nhất vô nhị. Tôi yêu văn hóa và lịch sử Trung Hoa. Ông nhận xét về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là vì quyền lực. Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ quan tâm đến quyền lực của nó và có thể làm bất cứ điều gì với quyền lực của mình, nhưng không ai tin vào chủ nghĩa Cộng sản. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục, hai phụ nữ Hà Bắc phải ra tòa vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Hai người dân ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc dự kiến sẽ phải ra tòa vào ngày 11 tháng 12 năm 2019 vì đức tin vào Pháp Luân Công. Không rõ liệu phiên tòa đã diễn ra chưa và kết quả như thế nào. Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Cô Lý Đông Mai và cô Cảnh Thục Lan đã bị bắt vào ngày 18 tháng 7 năm 2019 sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Viện Kiểm sát quận Kiều Tây đã truy tố họ vào ngày 11 tháng 10 và đệ trình vụ án của họ lên tòa án quận Kiều Tây. Kể từ khi họ bị giam giữ tại trung tâm giam giữ số 2 thành phố Thạch Gia Trang vào ngày 20 tháng 7 năm 2019, cả hai phụ nữ đã phải chịu nhiều phương pháp tra tấn khác nhau và đã mắc một số vấn đề sức khỏe. Cô Cảnh Thục Lan đã bị còng tay và xiềng xích trong 3 ngày. Khi những người bảo vệ còng tay và xiềng xích lại với nhau, cô không thể đứng dậy và phải bò trên sàn nhà. Cô không thể tắm vòi sen hoặc thay quần áo. Cô cũng cần người khác giúp để sử dụng nhà vệ sinh. Cái cùng nặng là mắt cá chân và cổ tay cô bị thương nặng. Các lính canh đã không cho phép luật sư của cô Cảnh đến thăm cô và ra lệnh cho các tù nhân đánh cô. Xương sườn của cô đau nhức trong vài ngày. Cô sau đó bị ép ăn khi cô tuyệt thực 14 ngày để phản đối cuộc bức hại. Cô Lý Đông Mai cũng tuyệt thực và từ chối trả lời cuộc gọi để phản đối việc giam giữ tùy tiện. Các tù nhân đánh đập cô hơn một tuần. Các lính canh cũng không cho cô hoạt động ngoài trời, mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày và tắm rửa. Huyết áp của cô tăng vọt đến mức nguy hiểm và cô bị đau đầu, tê ở cánh tay trái và bị sốt. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, trở thành một thương nhân trung thực sau khi học Pháp Luân Công. Tu luyện Pháp Luân Công đã cải biến tôi từ một người chỉ biết đến lợi ích bản thân trở thành một thương nhân trung thực. Gia đình tôi có 4 anh em, ngoại trừ tôi ra thì tất cả mọi người đều học đại học và trở thành cán bộ nhà nước. Tôi đã bị rớt kỳ thi đầu vào đại học. Để kiếm sống, tôi đã vay một khoản tiền với lãi suất cao và xây dựng một công xưởng vào năm 1997. Thời điểm đó lợi nhuận của nó khá cao. Khi hoàn cảnh trở nên xấu đi và đạo đức bị suy giảm, tôi cũng không ngoại lệ. Để kiếm tiền, tôi đã mượn 1,8 triệu nhân dân tệ để mở rộng công xưởng. Tuy nhiên, nó đã không hiệu quả bởi những áp lực của thị trường cạnh tranh. Để tồn tại, tôi đã làm nhái lại hàng của các hãng sản xuất khác và cũng pha trộn các sản phẩm. Kết quả là tôi đã dần mất khách hàng và khiến tình hình tài chính trở nên tồi tệ hơn. Tháng 6 năm 2006, tôi đã phải chuyển công xưởng đến một thành phố khác để trốn các chủ nợ. Một ngày, người hàng xóm đã nói với tôi, bạn tôi đã cho tôi mượn một cuốn sách có tên là Chuyển Pháp Luân. Sau khi tôi học các bài công pháp, tôi đã nhìn thấy một vị Phật và các thiên nữ bay lượn trên bầu trời. Ngay lập tức tôi đã rất hứng thú bởi vì trước kia tôi đã luôn luôn muốn đến Tây Tạng để tìm hiểu về Phật Pháp. Tôi đã mượn cuốn sách này của cô ấy. Sau khi đọc nó, tôi đã cảm thấy rằng cuối cùng thì tôi cũng đã tìm thấy được điều mà tôi đã đang tìm kiếm bấy lâu nay. Tôi đã cải biến rất nhiều kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công. Trước đây tôi đã luôn toan tính xem làm thế nào kiếm được lời nhiều hơn nữa. Và kết quả là chất lượng sản phẩm không đảm bảo, khách hàng trả lại hàng hóa khiến hàng tấn nguyên liệu trở thành phế phẩm. Tôi không chỉ bị thua lỗ mà còn được mệnh danh là gian thương. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tâm tính tôi đề cao lên và tôi luôn tuân theo các nguyên lý để làm sao trở thành một người tốt thực sự. Hiện tại tôi đang sử dụng những nguyên liệu có chất lượng tốt, mặc dù giá thành cao hơn nhưng sản phẩm lại bền hơn. Nhờ tuân theo các nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công, tôi đã dần dần nổi tiếng. Nhiều khách hàng chỉ mua sản phẩm của tôi. Tôi đã trở nên điềm tĩnh hơn và bắt đầu thấy xem nhẹ những lợi ích cá nhân. Trước kia tôi luôn thấy ghen tức mỗi khi đối thủ cạnh tranh của tôi bán hàng tốt hơn tôi. Giờ đây tôi đã hiểu những lời sư phụ giảng. Những người tu luyện chúng ta giảng tùy kỳ tự nhiên, cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị dù có tranh giành cũng không được. Trích Chuyển Pháp Luân. Khi tôi thay đổi quan niệm của mình, tôi đã bán được nhiều hàng hơn và gia đình cũng trở nên hòa thuận hơn. Tôi cũng đã trả được các khoản nợ của mình. Mọi người trong gia đình tôi cũng đều được thụ ích từ Pháp Luân Công. Một trong số các chị gái của tôi đã ngừng tu luyện từ năm 2000 bởi cuộc bức hại. 2 năm trước, chị ấy bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng. Sau nhiều lần hội chẩn, chị ấy được biết rằng cơ hội sống của chị ấy rất ít. Phải chịu những cơn đau tột cùng, chị ấy đã quay lại tu luyện Pháp Luân Công. Không lâu sau khi chị ấy tập các bài công pháp, các kết quả xét nghiệm cho thấy chị ấy đã trở lại bình thường. Toàn bộ gia đình tôi đã tận mắt chứng kiến thần tích này. Chồng và con gái của chị ấy cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Khi mẹ tôi 74 tuổi, bà bị ngã trên đường băng và đã bị gãy chân. Tôi nói với bà rằng hãy thành tâm niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Một hôm khi bà đang ngủ, bà đã nhìn thấy một nàng tiên đến chỉnh lại chân của bà và một con quỷ đã đến để chế nhạo bà, nhưng nó không thể tiến lại gần bà được. Chân của bà đã hồi phục sau 2 tháng, bà đã có thể tham dự hôn lễ của cháu trai mình. Bố chồng tôi đã phải nhập viện vì bị nhiễm trùng tuyến tiền liệt. Bác sĩ đã nói với ông rằng tình trạng của ông rất nghiêm trọng và ông cần phải làm phẫu thuật. Vì bị bệnh tiểu đường nên vết thương của ông đã không thể lành lại được. Ông đã bị nhiễm trùng thứ cấp, sốt cao và cần làm một phẫu thuật khác. Tuy nhiên cơn sốt đã biến mất trong vòng 1 tháng sau khi phẫu thuật. Khi bác sĩ đưa ra ý kiến về ca phẫu thuật lần 3, ông đã từ chối và về nhà. Hàng ngày ông đều niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo và ông đã phục hồi sau 2 tuần. Từ đó trở đi, ông rất khỏe mạnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.